Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Tư ngày 28 tháng 3 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho biết lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un có thể đã bí mật tới Bắc Kinh bằng tàu hỏa vào ngày thứ Hai và rời đi vào ngày thứ Ba, theo báo chí Hàn Quốc và các quan chức cao cấp của Mỹ. Nếu đúng như vậy, chuyến thăm này sẽ là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của ông Kim kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2011. Tại Việt Nam, ca sĩ Mai Khôi bị công an cửa khẩu sân bay Nội Bài ở Hà Nội tạm giữ hôm thứ Ba khi vừa về nước sau chuyến lưu diễn ở châu Âu. Ngoài ra, tối hôm nay chúng tôi còn có bài tường trình của các cộng tác viên gửi từ Việt Nam và chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un có mặt trong một phái đoàn bí mật tới Bắc Kinh bằng tàu hỏa vào ngày thứ Hai và rời đi vào ngày thứ Ba. Hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin nắm rõ sự việc, cũng như các bản tin của giới truyền thông nước ngoài cho biết. Chuyến thăm này có thể là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của ông Kim kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2011. Đã không được cả Triều Tiên hay Trung Quốc loan báo và vẫn chìm trong bí ẩn. Báo Han Kyore có đường lối thiên tả của Hàn Quốc đưa tin ông Kim đã đi tới Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào chiều thứ Hai trước khi rời đi đến một địa điểm thứ Ba, có thể là ở Trung Quốc vào ngày thứ Ba. Tờ báo không dẫn nguồn tin cụ thể. Báo Chosun Inbo có đường lối bảo thủ của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức tình báo cao cấp không nêu tên cho biết phái đoàn này bao gồm ông Kim và ông ta đã rời đi về lại Triều Tiên. Ông Kim theo lịch trình sẽ tổ chức các cuộc hội nghị thượng đỉnh riêng rẽ với các đối thủ của Trung Quốc là Hàn Quốc và Mỹ. Và các nhà phân tích nhận định rằng chuyến thăm Bắc Kinh có thể là bước chuẩn bị cho các hội nghị đó. Trung Quốc lâu nay là đồng minh thân cận nhất của nước Triều Tiên, bí ẩn và bị cô lập. Nhưng mối quan hệ giữa hai nước đã bị căng thẳng vì Triều Tiên theo đuổi vũ khí hạt nhân và Trung Quốc hậu thuẫn các chế tài của Liên Hiệp Quốc. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc lảng tránh câu hỏi về việc liệu ông Kim, em gái của ông hay một nhân vật Triều Tiên cao cấp nào đó đang thăm Bắc Kinh. Hiện tại tôi không biết gì về tình hình mà bạn đề cập đến. Nếu có tin tức chúng tôi sẽ công bố, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói trong một cuộc họp báo thường kỳ hàng ngày. Các nguồn tin ngoại giao ở Bắc Kinh cho biết một quan chức cao cấp Triều Tiên đã tới thành phố này, nhưng họ không biết chính xác người đó là ai, Reuters đưa tin. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis nói trông có vẻ như ông Kim tới Bắc Kinh, nhưng nói với các phóng viên tại Lầu Năm Góc, tôi không biết. Reuters nói một quan chức cao cấp của Mỹ theo dõi sát tình hình ở Triều Tiên cho biết những bằng chứng hiện có cho thấy ông Kim đã đi gặp ông Tập, nhưng nhấn mạnh điều này chưa được xác nhận. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nói Trung Quốc chưa xác nhận ai đến thăm, nhưng nói thêm chắc chắn có rất nhiều điều gây chú ý, rất nhiều nghi thức. Chúng tôi mong đợi nghe tin về sự việc này và chúng tôi sẽ để phía Trung Quốc thông báo ai đã đến thăm, bà nói trong một cuộc họp báo thường kỳ và nói thêm rằng Mỹ đang tiếp tục kế hoạch tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với ông Kim trước tháng 5. Một quan chức cao cấp của Hàn Quốc cho Reuters biết mối quan hệ giữa Triều Tiên và Trung Quốc đang cải thiện sẽ là một dấu hiệu tích cực trước các hội nghị thượng đỉnh được lên kế hoạch. Trong khi đó, tại Geneva, các thành viên quốc hội của Triều Tiên và Hàn Quốc đã bắt tay và nâng ly vì hòa bình hôm thứ Ba, một người chứng kiến nói với Reuters. Điều này cho thấy mối quan hệ giữa hai nước đang tan băng. Ca sĩ Đỗ Nguyễn Mai Khôi, đồng thời là một nhà tranh đấu cho tự do ngôn luận, bị công an cửa khẩu sân bay Nội Bài ở Hà Nội tạm giữ hôm 27 tháng 3 khi vừa về nước sau chuyến lưu diễn ở châu Âu. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Benjamin Swanton, chồng của cô hôm 27 tháng 3 cho biết ông đã nhận được tin nhắn của vợ vào lúc 9 giờ 15 sáng có nội dung "Em vừa đáp xuống sân bay anh yêu", ông Swanton cho biết thêm. Tới 9 giờ 39, cô ấy gửi một tin nhắn nữa vỏn vẹn chỉ viết "bị tạm giữ". Ông Swanton cho biết sau đó ông hoàn toàn không liên lạc được với Mai Khôi cho đến khi cô được tự do vào buổi chiều cùng ngày sau 8 giờ bị tạm giữ. Nữ ca sĩ viết trên Facebook, Mike Khôi vừa mới được thả ra sau khi bị bắt làm việc không lương 8 tiếng đồng hồ tại sân bay Hà Nội. Hồi đầu tháng 3, Mike Khôi được mời sang Cộng hòa Czech để làm giám khảo liên hoan phim One World, liên hoan phim tài liệu về nhân quyền lớn nhất thế giới. Trên trang Facebook, Mike Khôi cho biết vừa tham dự và trình diễn hai bài hát Xin Ông và Em Là Của Anh Rồi tại buổi khai mạc liên hoan phim tối 5 tháng 3 tại thủ đô Praha của Cộng hòa Czech. Đó cũng là buổi trao giải thưởng nhân quyền Homo Homini cho nhà báo Phạm Đoan Trang. Album mới có tên Bất Đồng, đây là album thứ 8 trong sự nghiệp âm nhạc của Mike Khôi. Mike Khôi là một nghệ sĩ độc lập, người chỉ thuần túy sáng tạo và đấu tranh để cổ vũ cho quyền tự do sáng tác, tự do tư tưởng của giới nghệ sĩ ở Việt Nam.
Một số trang tin lớn của Việt Nam tối 26 tháng 3 tường thuật rằng báo Le Monde đã đăng một bài viết dài của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian ông đi thăm nước Pháp. Không lâu sau, nhiều người sử dụng mạng xã hội chỉ ra rằng bài viết được in trên trang quảng cáo của tờ báo rất có uy tín của Pháp với chi phí có thể lên tới hơn 4.000 tỷ đồng. Dưới hàng tít triển vọng tốt đẹp của quan hệ Việt-Pháp, bài viết hơn 2.400 từ của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh là trong suốt 45 năm qua, Pháp luôn là đối tác hàng đầu của Việt Nam và nhận định rằng trong giai đoạn hiện nay, hai nước có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường quan hệ. Theo quan điểm của ông Trọng, việc tăng cường quan hệ Việt-Pháp này trở thành một yêu cầu khách quan và cần thiết vì lợi ích của hai nước. Nhà lãnh đạo đảng, người có thực quyền cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam kêu gọi hai nước cần tạo động lực mới làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt-Pháp. Ông nêu ra một loạt các việc cần làm gồm tăng cường sự tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa công nghệ, năng lượng, y tế, văn hóa, giáo dục, du lịch, tư pháp và bảo vệ môi trường bên cạnh một số lĩnh vực khác. Vài giờ sau khi bài viết của ông Trọng xuất hiện trên tờ Le Monde xuất bản chiều ngày 26 tháng 3 nhưng để ngày 27 tháng 3, trang mạng Diễn đàn có giấy phép ở Pháp tung ra thông tin cho thấy bài viết đã được in trên trang quảng cáo nằm giữa trang 10 và 12. Theo biểu giá của báo, số tiền để đăng một bài dài trên cả một trang như vậy lên đến khoảng 151.000 euro, tương đương khoảng hơn 4 tỷ 200 triệu đồng Việt Nam. Từ Paris, nhà báo Bùi Tín xác nhận thông tin này với VOA.
Đúng như thế, đang ở trang quảng cáo, không những là cái điều này nó lạ thường mà đáng chê trách. Đây là một cái việc làm đáng xấu hổ. Báo Le Monde nó mà trọng thì báo Le Monde phải đăng trên trang chính chứ. Sao lại đăng ở trên quảng cáo? Có thể nói là một việc làm, tôi có thể dùng nói là kỳ quặc và ô nhục nữa.
VOA không thể kết nối liên lạc với các quan chức phụ trách truyền thông của Đảng Cộng sản Việt Nam để hỏi ý kiến của họ về vấn đề này. Ngoài bàn luận về việc Đảng chi một số tiền lớn để đăng bài của ông Tổng Bí thư, người dùng mạng xã hội cũng bình phẩm về thực tế là báo chí Pháp dường như không đưa tin về chuyến thăm của ông Trọng tại nước của họ. Ông Bùi Tín, người cũng thường bình luận về chính trị Việt Nam và thế giới quốc tế, nói về vấn đề này.
Chuyến đi của ông Trọng suốt 3 ngày hôm nay trên TV Pháp không có một giây phút nào có hình ảnh của ông ấy cả.
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 3. Một thông báo của Điện Élysée nói Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến ăn trưa với ông Trọng và sẽ ra một tuyên bố chung với ông vào ngày 27 tháng 3. Trước khi ông Trọng đến Paris, Tổ chức Phóng viên Không biên giới RSF có trụ sở ở Pháp hôm 24 tháng 3 kêu gọi chính phủ Pháp lên tiếng với vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản về việc Việt Nam trấn áp các nhà báo và blogger độc lập.
Vietnam Airlines và Công ty Kỹ thuật và Bảo dưỡng Máy bay của Air France vừa ký kết hợp đồng bảo dưỡng trị giá 500 triệu đô la, tương đương với hơn 11.000 tỷ đồng. Một thông báo của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam cho biết trong khuôn khổ hợp đồng ký hôm 26 tháng 3 ở Paris, Công ty Kỹ thuật và Bảo dưỡng Máy bay của Air France sẽ bảo dưỡng động cơ GEnx của máy bay Boeing 787 trong đội bay của Vietnam Airlines trong 12 năm, Tổng cộng sẽ có 20 động cơ được hãng Pháp bảo dưỡng, trong đó có động cơ của 8 máy bay mà Vietnam Airlines đang khai thác, còn lại là động cơ của 4 máy bay dự phòng. Ngoài việc bảo dưỡng, hãng Pháp còn cam kết hỗ trợ cung cấp thêm động cơ dự phòng cho Vietnam Airlines trong trường hợp cần thiết nhất. Vietnam Airlines và công ty kỹ thuật và bảo dưỡng máy bay của Air France đã có 25 năm hợp tác cùng nhau. Trước đây, hãng của Pháp đã cung cấp dịch vụ bảo dưỡng toàn bộ cho động cơ GE90 của đội máy bay Boeing 777-200ER. Năm 2015, hai bên cũng đã thỏa thuận rằng công ty kỹ thuật và bảo dưỡng máy bay của Air France cung cấp các dịch vụ hỗ trợ phụ tùng, vật tư cho đội máy bay 787 của Vietnam Airlines.
Hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy hàng chục chiến hạm cùng với một tàu sân bay của Trung Quốc đang tập trận ngoài khơi đảo Hải Nam trên Biển Đông. Hãng tin Reuters có được các ảnh do vệ tinh của Planet Labs Incorporation chụp được cho thấy nhóm tàu chiến có tàu sân bay tiến vào thủy lộ thương mại trọng yếu theo kế hoạch của một cuộc tập trận mà trước đó Hải quân Trung Quốc loan báo là cuộc diễn tập thường niên. Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, hàng không mẫu hạm Liêu Ninh dẫn đầu đội tàu chiến đã băng qua eo biển Đài Loan hồi tuần trước. Các ảnh vệ tinh chụp hôm thứ Hai 26 tháng 3 cho thấy ít nhất 40 chiến hạm và tàu ngầm hộ tống tàu sân bay Liêu Ninh trong cuộc diễn tập lớn bất thường thể hiện sự lớn mạnh nhanh chóng của Hải quân và quân đội Trung Quốc nói chung. Các chiến hạm đi theo đội hình hàng dọc dường như được tàu ngầm dẫn đường dưới nước với máy bay mở đường trên không tạo ra hình ảnh ấn tượng mạnh. Mặc dù tàu sân bay Liêu Ninh trước đây đã đi vào vùng biển phía nam đảo Hải Nam trong các cuộc diễn tập khác, cuộc diễn tập thường niên lần này được các cường quốc khu vực và quốc tế dõi kỹ để xem sự lớn mạnh của quân đội Trung Quốc. Không rõ nhóm chiến hạm này sẽ hướng đến nơi nào và cuộc tập trận sẽ kéo dài bao lâu. Hải quân và lực lượng tuần dương Trung Quốc đã nhanh chóng phát triển trong những năm gần đây và hiện đang tuần tra trên phần lớn Biển Đông, nhưng có rất ít thông tin được biết đến về khả năng phối hợp và sẵn sàng tác chiến của các lực lượng này. Cuộc tập trận diễn ra giữa lúc có những dấu hiệu căng thẳng trong vùng biển giàu tài nguyên này, với việc Việt Nam mới đây bị Bắc Kinh gây áp lực phải ngưng một dự án khoan thăm dò dầu khí do công ty Repsol của Tây Ban Nha hợp đồng thực hiện. Bắc Kinh cũng phản đối cái gọi là cuộc tuần tra tự do hàng hải do một tàu chiến của Mỹ dẫn đầu hồi tuần trước, đi gần một trong những đảo nhân tạo của Trung Quốc xây ở quần đảo Trường Sa.
Quyết định của Trung Quốc chuyển giao quyền kiểm soát lực lượng tuần duyên hay hải cảnh cho lực lượng cảnh sát vũ trang dưới quyền chỉ huy của Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã làm tăng lo ngại về nguy cơ xảy ra xung đột do tính toán sai lầm trong vùng biển đang tranh chấp ở Biển Đông. Hải cảnh Trung Quốc trước đây nằm dưới quyền quản lý dân sự của cơ quan Hải dương nhà nước, nay đã được chuyển giao cho cảnh sát vũ trang do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát, theo một thông cáo của Bắc Kinh vào tuần rồi. Quyết định này sẽ giúp cho Chủ tịch Tập Cận Bình, trong tư cách Tổng tư lệnh quân đội, có thêm quyền lực trực tiếp để kiểm soát các tàu thuyền nhằm khẳng định tuyên bố chủ quyền lãnh thổ trong khu vực. Động thái này tinh giản hóa đội ngũ chỉ huy của lực lượng hải cảnh Trung Quốc, nhưng cũng gây sự nhập nhằng trong mối quan hệ giữa các tàu tuần tra quân sự và tàu tuần tra dân sự tại các điểm tranh chấp căng thẳng trong khu vực, như Biển Hoa Đông và Biển Đông. Chính sự mơ hồ và nhập nhằng đó có thể làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột quân sự không có chú ý do cách hành xử hung hăng hơn của các tàu vỏ trắng của lực lượng tuần duyên nhằm khẳng định chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc. Hôm 21 tháng 3, Trung Quốc tuyên bố tiếp tục tiến trình tập trung kiểm soát lực lượng hải cảnh gồm 200 tàu vốn đã được thành lập vào năm 2013 sau khi sát nhập 4 cơ quan hàng hải khác nhau. Quân ủy Trung ương, cơ quan lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong lĩnh vực quốc phòng đã thu tóm lực lượng cảnh sát vũ trang nhân dân vào tháng 12 năm 2017. Trong khi lực lượng tuần duyên của Việt Nam trực thuộc Bộ Quốc phòng, lực lượng tuần duyên của Nhật Bản và Philippines trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Nhưng tuần duyên của ba nước này nếu gộp chung vẫn chưa bằng quy mô của lực lượng hải cảnh Trung Quốc. Tuần duyên của Hoa Kỳ trực thuộc Bộ An ninh Nội địa, nhưng khi có chiến tranh, Tổng thống có quyền kiểm soát cả lực lượng này bằng cách chuyển giao quyền kiểm soát lực lượng tuần duyên sang cho Hải quân Hoa Kỳ. Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu hôm 27 tháng 3 đã đến tưởng niệm các nạn nhân Thế chiến thứ hai ở thành phố Okinawa, nơi có đến 30% số dân đã chết trong chiến tranh. Hãng tin Reuters tường thuật rằng đây có lẽ là lần cuối cùng Nhật Hoàng Akihito tới Okinawa để tưởng niệm các nạn nhân, trước khi nhường ngôi lại cho người kế vị vào ngày 30 tháng 4 sắp tới. Trong suốt gần 30 thập kỷ trị vì sứ phủ tang, Nhật Hoàng Akihito đã dành nhiều thời gian để xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Đây là chuyến thăm thứ 11 của Nhật Hoàng và Hoàng hậu tới thăm các hòn đảo phía Tây Nam Nhật Bản. Trước đó, vào năm 2014, Nhật Hoàng và Hoàng hậu đã đến viếng khu đền này đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm trận chiến Okinawa. Nơi đây vào năm 1945, quân đội Mỹ và Nhật đã giao tranh trong hơn 2 tháng, làm 1/3 dân số của đảo thiệt mạng. Sau cuộc chiến, cư dân Okinawa sống dưới quyền kiểm soát của Hoa Kỳ trong 27 năm. Ngày nay, đảo này là nơi đồn trú của 75% số binh sĩ Hoa Kỳ hiện diện ở Nhật Bản. Nhật Hoàng Akihito, 84 tuổi, sẽ nhường ngôi cho Thái tử Naruhito, 58 tuổi, vào tháng tới. Nhật Hoàng Akihito là nhà vua duy nhất thoái vị trong lịch sử gần 2 thế kỷ của Nhật Bản.
Thủ tướng Anh Theresa May hôm thứ Ba kêu gọi phương Tây đưa ra phản ứng lâu dài đối với mối đe dọa an ninh từ Nga, trong khi NATO theo bước các nước thành viên trục xuất các nhà ngoại giao Nga liên quan tới một vụ đầu độc một điệp viên hai mang ở Anh. Trong hành động có quy mô lớn nhất nhắm vào Moscow kể từ thời chiến tranh lạnh, Mỹ và các nước thành viên Liên minh châu Âu dự định trục xuất hàng loạt các nhà ngoại giao Nga trong một hành động nhắm vào Điện Kremlin liên quan tới vụ tấn công bằng chất độc thần kinh nhắm vào Sergei Skripal và con gái ông mà họ quy trách do Nga dàn dựng. Nga phủ nhận bất kỳ sự dính líu nào trong vụ tấn công ngày 4 tháng 3, nói hành động của phương Tây là một cử chỉ khiêu khích và nói họ sẽ đáp trả. Hành động có phối hợp giữa các đồng minh phương Tây được coi là một bước đột phá về ngoại giao rất lớn cho bà May, người đang lãnh đạo nước Anh chuẩn bị rời khỏi khối EU và có thể đã có những hoài nghi về mức độ ủng hộ của các nước dành cho bà. Phát biểu trước các thành viên nội các cao cấp ở London hôm thứ Ba, bà May nói rằng các nước đã hành động chống lại Nga không chỉ vì tình đoàn kết, mà còn vì họ nhận thức được mối đe dọa mà Nga đề ra. Ngày hôm qua là một thời khắc quan trọng trong phản hồi của chúng ta đối với hành động gây hấn này, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm trong khi chúng ta làm việc với các đối tác quốc tế về một phản ứng lâu dài đối với thách thức do Nga đề ra, phát ngôn viên của bà May dẫn lại lời bà cho hay. Liên minh NATO do Mỹ dẫn đầu đã loan báo hôm thứ Ba rằng họ đang trục xuất 7 nhà ngoại giao khỏi phái bộ của Nga tại trụ sở liên minh ở Brussels và ngăn chặn việc bổ nhiệm 3 người khác, do đó cắt giảm số lượng nhân viên phái bộ từ 30 người xuống còn 20 người. Việc này gửi một thông điệp rất rõ ràng tới Nga rằng họ phải trả giá, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói. Ireland, một thành viên EU, và Moldova hôm thứ Ba đã gia nhập danh sách các nước trục xuất các nhà ngoại giao Nga về vụ đầu độc hai cha con Skripal. Danh sách này có 22 quốc gia châu Âu bao gồm Anh, nước dẫn đầu với vụ trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga. Trong hành động nghiêm khắc nhất mà Tổng thống Donald Trump từng đưa ra nhắm vào Nga kể từ khi lên nắm quyền, Mỹ đã nói họ sẽ trục xuất 60 người Nga, trong đó có 12 nhân viên tình báo, khỏi phái bộ của Nga tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York. Mỹ cũng đóng cửa lãnh sự quán Nga ở Seattle. Ông Trump đã thảo luận về Nga trong các cuộc điện đàm riêng rẽ ngày thứ Ba với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Các nhà lãnh đạo ủng hộ phản ứng của phương Tây đối với vụ tấn công vũ khí hóa học của Nga tại Anh, bao gồm việc trục xuất nhân viên ngoại giao Nga, Nhà Trắng cho biết. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hoan nghênh các vụ trục xuất ngoại giao như là một tuyên bố đối với những người nào hoài nghi về sự thống nhất của NATO. Nga có tiềm năng trở thành một đối tác với châu Âu, nhưng tôi nghĩ ngay lúc này chúng ta phải nhận ra rằng họ đã chọn tìm kiếm một mối quan hệ khác với các quốc gia NATO, ông nói với các phóng viên. Tại Praha, thủ đô của Cộng hòa Czech, Paul Ryan, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Ba ca ngợi sự thống nhất về vụ việc. Điều quan trọng là chúng ta làm việc trong tình đoàn kết với nhau, người dân tự do ở các nền dân chủ để ngăn chặn Nga và lên án Nga vì hoạt động hung hăng này, ông Ryan nói. Nga vẫn chưa tiết lộ họ sẽ thực hiện các bước trả đũa nào. Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Ba có mặt ở thành phố Kemerovo ở vùng Siberia, tại hiện trường một vụ hỏa hoạn trung tâm mua sắm cướp đi nhiều sinh mạng. Ông không bình luận về vụ Skripal. Anh nói rằng chất độc thần kinh Novichok cấp quân đội từ thời Soviet đã được sử dụng trong vụ hạ độc Skripal. Đây là lần đầu tiên việc sử dụng chất độc thần kinh này ở châu Âu được biết tới kể từ thời Thế chiến thứ hai. Vụ tấn công nhắm vào ông Skripal, 66 tuổi, và con gái ông Yulia, 33 tuổi, xảy ra tại thành phố Salisbury ở miền nam nước Anh, nơi ông cư ngụ kể từ khi được phóng thích sau một thỏa thuận trao đổi gián điệp vào năm 2010. họ đã được tìm thấy bất tỉnh trên một băng ghế công cộng trong thành phố vào ngày 4 tháng 3, và một tòa án ở Anh nói rằng họ có thể đã bị tổn thương não vĩnh viễn trong vụ tấn công. Điện Kremlin đã cáo buộc Anh kích động một chiến dịch bài Nga và tìm cách khơi ra hoài nghi về phân tích của Anh rằng Moscow chịu trách nhiệm. Công chúng giận dữ lên án các giới chức Nga về vụ cháy trung tâm thương mại ở thành phố Kemerovo ở vùng Siberia đã giết chết ít nhất 64 người, trong đó có 41 trẻ em. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 27 tháng 3 tới Kemerovo thăm hiện trường vụ cháy. Tại đây, ông đã quy lỗi đám cháy hôm Chủ nhật do tội bất cẩn. Hãng tin Interfax của Nga dẫn lời thân nhân nói có tới 85 người đang còn trong danh sách mất tích, đa số là trẻ em. Các nhà điều tra nói thiết bị cảnh báo cháy đã bị tắt và các lối thoát hiểm bị chặn lại. Hàng ngàn người đã tụ tập trước cơ quan chính quyền địa phương hôm thứ Ba đòi sa thải các giới chức về những vi phạm trong vấn đề phòng cháy. Một phụ nữ được vỗ tay hoan nghênh khi bà kể nhiều đứa trẻ đã gọi cho cha mẹ để kêu cứu và hỏi bao giờ thì lính cứu hỏa được gửi tới. Hãng tin RIA của Nga tường thuật rằng đám đông la ó khi các giới chức yêu cầu họ giải tán sau khi cuộc biểu tình kéo dài 7 giờ đồng hồ. Sự phẫn nộ âm ỉ từ hôm Chủ nhật đã bùng phát tại cuộc tuần hành tới trước hội đồng thành phố. Đám đông hô các khẩu hiệu đòi hỏi sự thật và đòi các giới chức chịu trách nhiệm hãy từ chức. Hãng tin Reuters cho biết Điện Kremlin đã tuyên bố ngày 28 tháng 3 là ngày toàn quốc để tang tưởng niệm các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn gây nhiều tử vong tại Kemerovo. Người đứng đầu Ủy ban Điều tra Liên bang Nga báo cáo với Tổng thống Putin rằng đám cháy được cho là đã khởi sự tại tầng lầu trên của trung tâm thương mại. Hãng tin Reuters cho biết Ủy ban Điều tra đang làm việc với chủ sở hữu trung tâm thương mại. 4 người đã bị bắt tạm giam, trong đó có 2 nhân viên làm việc cho công ty cung cấp dịch vụ báo cháy cho tòa nhà. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSY-PHON số 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của các cộng tác viên gửi từ Việt Nam về khu chung cư Nguyễn Công Trứ, được xem là một trong những khu chung cư cũ nát nhất tại Hà Nội.
Chung cư Nguyễn Công Trứ nằm ngay giữa quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, bên cạnh chợ Trời Hà Nội, khu chợ nổi tiếng của thời kinh tế tập trung bao cấp. Bất cứ thứ hàng hóa nào nhà nước bóp chặt, không cho lưu thông trên thị trường, thì đến chợ này đều có thể mua được. Đây được xem là một khu chung cư cũ nát nhất trong các chung cư cũ nát ở thành phố Hà Nội. Đã được báo động hư hỏng, sửa chữa từ những năm 2004 đến nay, nhưng mọi việc vẫn tiếp tục im hơi lặng tiếng, tường vôi, bê tông vẫn tiếp tục đổ nát. Ông Nguyễn Đức Trung, người đại diện khu chung cư Nguyễn Công Trứ, chia sẻ với VOA.
Khu tập thể này xây dựng từ năm 1960, từ năm 1960 của thế kỷ trước. Cho đến bây giờ thì coi là tình hình như thế là trải qua bao là hơn 60 năm. Thì coi là nó cũng xuống cấp rất là nhiều.
Ông Nguyễn Văn Tăng, chủ căn hộ trong khu chung cư Nguyễn Công Trứ, chia sẻ với VOA.
Phòng thì phòng thường thường là 24m, tập thể 24m, thì còn các phòng đầu hồi nhỏ thì khoảng 14-16m gì đó. Không chắc chắn như thế nhưng mà thường thường là như thế. Thế còn thì nhà thì xuống cấp thì quá là xuống cấp rồi gì đó. Thế bảo xây từ năm 2004 sửa sang lại đến bây giờ thì mấy chục năm mà chả thấy sửa thì...
Ông Nguyễn Đức Trung, người đại diện khu chung cư Nguyễn Công Trứ, chia sẻ với VOA.
Các cầu thang, nhất là các cầu thang mà đi xuống lên các tầng ấy, thì nó cũng bị ẩm mốc rất là nhiều. Thế và có cái hiện tượng là cũng có nhiều nhà là coi là bị dột tầng nọ. Từ tầng 4 xuống đến tầng 1 thì coi là cũng nhiều nhà là cũng bị với trạng thái là cũng bị dột.
Hiện tại, tình trạng các cầu thang, hành lang chung cư bị ẩm mốc, trơn trượt, bê tông nứt nẻ. Một số căn hộ trên tầng cao đã bị cây mọc hoang ăn rễ vào tận phòng, gây nứt tường. Hệ thống điện hành lang chung cư thiếu trầm trọng bởi hệ thống dây âm tường đã quá cũ, tuy thiếu ánh sáng nhưng người dân không dám thay bóng đèn. Một số căn hộ ở các tầng thấp bị nước từ trần trên giọt xuống, và người ở tầng dưới mỗi khi thấy nước giọt thì gọi điện thoại báo cho tầng trên hạn chế xài nước. Ở một số hành lang tầng cao, việc đi lại có thể tạo ra độ rung nhất định, có thể cảm nhận được. Ông Nguyễn Đức Trung, người đại diện khu chung cư Nguyễn Công Trứ, chia sẻ với VOA.
Nhà nước là cấp sổ đỏ cho từng căn hộ một. Thế thì coi là và cái khu của người này thì coi là cũng có phần là nếu ai mà coi ở tầng dưới mà cũng có điều kiện là cơi nới ra được thêm được chút đỉnh để ở, bởi vì là dân số thì của từng gia đình là cũng là tăng lên.
Ông Nguyễn Văn Tăng, chủ căn hộ trong khu chung cư Nguyễn Công Trứ, chia sẻ với VOA.
Giờ mà nhà nước phải hỗ trợ như nào, sửa sang vậy, phải hạch toán như nào để cho dân người ta phù hợp, người ta mới sửa được chứ. Chứ bây giờ một người dân thì sao mà tập hợp được tất cả những ai đứng đầu, người dân thì sao người ta đứng đầu người ta tập hợp được. Chỉ có nhà nước ủng hộ để tập hợp, để giải quyết như nào để người ta phù hợp thì ta mới làm được chứ.
Tình trạng lộn xộn, bừa bộn và chật cứng ở chung cư Nguyễn Công Trứ có thể nói là tình trạng điển hình, bởi do số người trong các gia đình ngày càng tăng mà không gian sinh hoạt ngày càng phải thu hẹp bởi nước giọt, tường nứt, cửa hỏng. Nhưng có một điều rất lạ là giá rao bán mỗi căn hộ chung cư cũ nát này tại Hà Nội lại khá cao, mỗi mét vuông dao động từ 30 triệu đồng tới 40 triệu đồng. Nhiều căn hộ cũ nát ập mốc được hét với giá gần tỷ đồng. Đương nhiên là chưa thấy ai mua và người ta vẫn treo giá như vậy cùng với sự ập mốc của nó.
Bây giờ mời quý vị đến với chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm do Trà My thực hiện.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ tư trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Chương trình được sự cộng tác của luật sư di trú Khanh Phạm, người có hơn gần chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, hiện đang hành nghề tại Texas. Ông đang cộng tác cho văn phòng BBSOS, Ủy ban Cứu Người Vượt Biển, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên phục vụ cộng đồng Việt Nam. Xin chào luật sư Khanh ạ.
Khanh xin chào chị Trà My và quý vị khán thính giả đài VOA.
Dạ vâng, cảm ơn ông trở lại với chương trình. Chương trình của mình là hàng tuần mỗi buổi tối thứ tư từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Lúc này đây thì mình sẽ tiếp tục nói về nhập tịch Mỹ. Với cái đề tài này thì đã 2 tuần rồi mình đã bàn về những cái điều kiện để có thể thi quốc tịch nhập tịch Hoa Kỳ. Ngày hôm nay xin luật sư tiếp tục mình nói về những cái diện ai có thể nhập tịch Mỹ và ai không được hoặc là bị cấm nhập tịch Mỹ. Dạ, bây giờ xin bắt đầu với những cái diện mà được nhập tịch Hoa Kỳ thưa luật sư.
Dạ thưa chị, những người nào mà muốn nhập tịch Hoa Kỳ thì nhập tịch nước Mỹ thì trước hết họ phải ở đây, họ phải là người thường trú nhân ít nhất là 3 năm. Nếu cái cách mà họ được cái thẻ xanh là qua vụ cưới hỏi qua một người có quốc tịch Mỹ thì sau 3 năm đó họ có thể nộp cái đơn thi nhập tịch. Nhưng mà cái vụ cưới hỏi vẫn phải còn nha. Nếu mà trong cái thời gian 3 năm đó mà quý vị có ly dị với người chồng hoặc người vợ mà quý vị đã xin thẻ xanh qua cái vụ hôn phú đó thì nói chung là quý vị không có thể, quý vị phải đợi tới cái tình trạng thứ hai, có nghĩa là ít nhất là 5 năm từ cái ngày có thẻ xanh thì mọi người có thể nhập tiền đơn tiền nhập tịch được. Thì có 2 trường hợp, giống như Khanh nói mới vừa nói tóm tắt, một là 3 năm từ cái ngày có thẻ xanh nếu mà cái thẻ xanh quý vị là được qua cái diện hôn thú, hoặc 2 là 5 năm từ cái ngày có thẻ xanh, bất cứ theo cái diện nào cũng được hết.
Và một cái diện nữa mà dĩ nhiên là phải được nhập tịch rồi mà luật sư không nhắc tới đó, đó là sinh đẻ ở ngay đất Mỹ này thì là công dân, được công nhận là công dân Mỹ thì không cần phải thi nhập tịch.
Và có vài cái diện khác, để nhà mình nói nhập tịch thẳng đó, thì có vài cái diện khác nữa, có nghĩa là con cái có thể ăn theo bố mẹ nếu mà bố mẹ nhập tịch trước khi con cái 18 tuổi và con cái ở đây với coi như với thẻ xanh, thì một khi một người bố hoặc mẹ nhập tịch rồi thì người con cái sẽ được ăn theo. Hoặc là nếu mà bố mẹ nhập tịch mà con cái ở nước ngoài thì con cái cũng có thể làm theo cái diện ăn, cái gọi là transmission, nó chuyển qua cho con cái những người sinh ra nước ngoài nữa. Thì nói chung là có nhiều cái cách để mà nhập tịch, nhưng mà để mà mình nói về cái chương trình hôm nay thì mình nói về cái đơn N-400 đi, coi như là điền đơn để xin nhập tịch đó.
Bà về những trường hợp không được nhập tịch Mỹ một cách rõ ràng nhất, chi tiết nhất, thưa có những trường hợp nào là bị cấm hoàn toàn thưa luật sư?
Dạ có chứ chị. Những cái trường hợp mà bị cấm hoàn toàn là một là ví dụ là cái người mà họ tiền đơn họ đi thi nhập tịch đó mà họ có bị phán án coi như hình sự về tội giết người đi chẳng hạn, thì cái đó là họ vĩnh viễn không có thể nào mà xin nhập tịch được. Hoặc cái thứ hai, nếu mà họ bị phán án về hình sự coi như là bị cái từ nó gọi là aggravated felony, mà cái sự phán án này phải là xảy ra sau ngày 29 tháng 11 năm 1990 á, thì cái từ aggravated felony nó có rất là nhiều cái tội, nó bao gồm nhiều cái tội chứ không phải là một tội riêng. Thì cái này cũng tùy theo quý vị bị phạm tội hình sự gì, thì một khi quý vị muốn biết thì quý vị có thể hỏi Khanh, xong Khanh sẽ cho trả lời quý vị nó rõ ràng hơn. Nhưng mà nói chung nếu mà giết người thì coi như là vĩnh viễn là không được. Và cái thứ hai, nếu mà mình bị phán án về aggravated felony mà cái cuộc phán án mà mình coi như bị kết tội sau cái ngày 29 tháng 11 năm 1990 đó, thì nói chung mình không có thể nào mà làm được. Cái đó là coi như vĩnh viễn không có thể xin nhập tịch được. Có vài trường hợp khác mình phải đợi hơn 5 năm từ cái ngày mình phạm những cái tội này thì mình có thể xin nhập tịch được. Thì mấy cái đó nó coi như là mấy cái phạm tội hình sự mà nó bớt, nó coi như nó coi như nó ít cái từ nó gọi là
nghiêm
trọng hơn. Sở Di trú lúc mà họ đưa ra cái luật để nhập tịch hồi xưa, họ có nói là những cái người mà làm cho Sở Di trú mà lúc mà họ phỏng vấn thì họ có thể coi ngược lại 5 năm từ cái ngày mà cái ngày phỏng vấn đó.
Vâng.
Coi cái quá trình của cái người họ đang xin nhập tịch này, họ quay ngược về 5 năm vừa qua có cái vết nhơ nào hay không mà nó có thể là một là họ không có được vĩnh viễn, họ không được nhập tịch, hoặc hai á là cho họ phải đợi thêm một cái thời gian nữa. Thì ví dụ bây giờ Khanh nói ví dụ Khanh đi muốn xin nhập tịch đi chẳng hạn, và hôm nay là cái ngày mà Khanh được đi phỏng vấn, coi như chị Trà My phỏng vấn Khanh nhập tịch hôm nay đi ha. Và 5 năm vừa qua thì Khanh có bị phạm tội về một ví dụ mình lái xe mà bị lái xe mà xỉn rỉnh rượu, gọi đi xe rượu á, DWI. Thì theo luật nhập tịch thì cái người phỏng vấn đó họ có thể nói wow, không, tại vì 5 năm vừa qua ông có cái tội này thì bây giờ tôi ông phải đợi ít nhất là 5 năm đã qua từ cái ngày ông làm xong hết cái án tội này rồi, xong lúc đó ông mới có thể xin lại nhập tịch tiếp. Thì mấy cái tội thông thường là tội theft và ăn cắp nhỏ, nó gọi là petty theft, ăn cắp nhỏ, hoặc là đánh người hay gì đó, nhưng mà thông thường phải, chứ đừng có đánh mà kiểu mà dùng mà vũ khí để mà đánh họ, là cái đó là có thể vào aggravated felony. Thì mấy cái tội nó ít nghiêm trọng hơn thì mình phải tính từ cái ngày mà ví dụ quý vị bị phạm tội, quý vị đi ra tòa, quan tòa họ cho quý vị là coi như là án treo 3 năm sau quý vị mới hết, thì quý vị phải đợi ít nhất là 5 năm từ cái ngày mà án treo xong thì quý vị mới có thể xin nhập tịch được.
Luật sư nói là tội lái xe uống rượu nè, rồi đánh người nhưng mà không có hung khí, nhưng mà còn một cái nữa là cũng thường hay nghe nói đó là bạo hành gia đình đó luật sư, mắc phải cái tội này thì ảnh hưởng tới vấn đề nhập tịch như thế nào?
Dạ thưa chị, nếu mà bạo hành gia đình thì nếu mà mình chỉ đánh bình thường thì nói chung là nó vẫn bị phạt trong cái vòng 5 năm mà Sở Di trú Hòa Thế có thể coi lại. Còn nếu mà đánh nhiều lần quá đó thì Sở Di trú họ có thể, tại vì cái đơn xin nhập, nếu mà tái phạm nhiều lần đó, thì Sở Di trú họ có thể nói là cái người này không có một cái coi như cái cá nhân tốt, nó gọi là good moral character.
Dạ, không có thì nhân ngoài,
dạ. Dạ, cái hình lịch hình tốt á, thì nếu mà mình không có cái đó thì Sở Di trú họ có thể mỗi lần mình xin đơn họ có thể nói không, ông hoặc bà chưa có chứng minh được là ông bà đã thay đổi, và ông bà chưa có thể là coi như là sửa chữa cho đỡ cho tốt hơn, nên chúng tôi vẫn có thể không có cấp cho quý vị cái bằng nhập tịch cho dù đã quá 5 năm từ cái ngày mà cái sự việc cuối cùng nó xảy ra rồi.
Rồi như vậy thì tóm lại là phạm tội hình sự lớn rồi phạm những cái tội lặt vặt thì phải chờ 5 năm, tội hình sự lớn thì chắc chắn là vĩnh viễn không bao giờ được nhập tịch. Phạm những cái tội vặt vảnh thì chờ 5 năm. Thế còn phạm tội di trú thì như thế nào ạ?
Thưa chị, nếu mà phạm tội di trú thì cái này tùy. Nếu cái này Khanh chính nói nha, nếu mà trong cái quá trình của quý vị mà xin được thẻ xanh mà quý vị có khai gian lận hoặc là làm cái gì không đúng thì cho dù Sở Di trú họ cấp cho quý vị cái thẻ xanh trong cái quá trình đó tới lúc mà quý vị xin điền đơn xin nhập tịch mà quý vị bất cẩn đi chẳng hạn, mà quý vị lại nói ra những cái sự việc nó không đúng với cái lúc mà quý vị khai thẻ xanh hồi xưa đó, trước hết Sở Di trú họ có thể bác đi cái đơn N-400 của quý vị là một. Cái thứ hai, họ có thể quay ngược lại, họ nói là bây giờ họ muốn thu hồi lại cái thẻ xanh của quý vị bởi vì hồi xưa quý vị đã khai gian lận với họ và quý vị không có được, đáng lẽ là quý vị không có được Sở Di trú cấp cho thẻ xanh, nên họ có thể thu hồi lại thẻ xanh. Và cái thứ ba, họ có thể đưa quý vị vào trong cái quá trình trục xuất mà họ muốn trục xuất quý vị về lại nước Việt Nam hoặc là nước mẹ đẻ của mình. Thì Khanh có vài trường hợp là có thân chủ của Khanh có quốc tịch rồi, đã nhập tịch xong hết rồi nhé, và họ cũng nhập tịch một thời gian lâu rồi đó. Xong sau này tại vì có một cái chút vấn đề lúc mà nhập tịch đó, thì Sở Di trú họ lại liên lạc với những cái người thân chủ này và họ thu hồi lại cái bằng nhập tịch. Họ nói là lúc mà nhập tịch thì đáng lẽ là quý vị không có được nhập tịch bởi vì có cái vấn đề này xảy ra, nên họ thu hồi lại cái bằng nhập tịch. Nên quý vị phải nhớ mấy cái chuyện này nó có thể xảy ra chứ không phải là không. Cho dù luật Di trú Mỹ nói là một khi mình nhập quốc tịch rồi thì cái quyền lợi của mình sẽ được bảo vệ hoàn toàn, nhưng mà có nhiều lúc trong cái quá trình từ lúc mà mình qua nước Mỹ tới lúc mình có thẻ xanh, tới lúc mình đi xin nhập tịch đó, mà mình có gian lận gì với Sở Di trú hoặc mình làm gì không đúng mà mình khai không có đúng với những cái lời khai của mình trên những cái đơn đó, Sở Di trú họ có thể quay ngược lại, họ thu hồi hết mấy cái đó lại.
Dạ, phạm tội di trú mà luật sư vừa bàn tới việc là khai gian không có đúng hồ sơ giấy tờ, bây giờ phạm tội di trú mà mang tính cách trầm trọng hơn, có thể là đi qua Mỹ rồi một thời gian ban đầu thì hợp pháp, rồi hết hạn hợp pháp rồi thì ở lố ngày, hoặc là qua Mỹ không hợp pháp ngay từ đầu luôn, tức là phạm tội di trú cái dạng là xâm nhập lãnh thổ Mỹ bất hợp pháp, thì như thế nào ạ?
Dạ thưa chị, mấy cái đó thì nói chung là không thành vấn đề, bởi vì trước khi mình có thẻ xanh thì mình phải xin Sở Di trú miễn hết đi mấy cái tội đó cho mình, và một khi Sở Di trú họ chấp thuận, tới lúc đó họ mới cấp mình thẻ xanh. Và một khi sau đó mình có thẻ xanh rồi, coi như những cái tội đó trước khi đó thì thôi coi như Sở Di trú họ miễn đi cho mình.
Yeah.
Nên vì vậy những cái tội giống như mình qua đây bất hợp pháp và mình ở lại bất hợp pháp, rồi sau này mình có thẻ xanh rồi tới lúc mà mình nhập tịch, mấy cái tội đó nó không có đụng chạm gì tới cái hồ sơ nhập tịch, bởi vì lúc mà mình có thẻ xanh mình đã sửa lại mấy cái vấn đề đó rồi.
Thưa luật sư, tức là làm thế nào để những cái thời ban đầu mình qua đây bất hợp pháp đó mà trở thành một người có thẻ xanh, cái đó là cả một cái vấn đề khác, tức là những trường hợp cách như là đặc cách hay đặc biệt lắm, mà một khi mà đã có được cái thẻ xanh hợp pháp rồi thì họ tính từ cái thẻ xanh hợp pháp và họ không có tính những cái tiền sử trước đó.
Dạ đúng, thì giống như cũng Khanh muốn nói theo giống như chị nói, ví dụ quý vị có những cái tội hình sự trước khi quý vị có thẻ xanh, và trong cái quá trình quý vị xin thẻ xanh mà quý vị đã xin Sở Di trú miễn đi mấy cái tội này rồi đó, thì sau này cho dù quý vị nhập tịch đi nữa, quý vị cũng phải liệt kê ra những cái tội hình sự này, nhưng mà Sở Di trú họ sẽ không có áp dụng những cái tội đó, mà coi như họ phán cái hồ sơ nhập tịch của quý vị là quý vị không nhập tịch được. Tại vì nói chung là hồi ngay cái lúc mà cái quá trình mà quý vị làm thẻ xanh thì họ Sở Di trú họ coi như họ đã miễn đi những cái tội đó rồi.
Bây giờ ngay lúc này thì đang bàn về vấn đề là những ai không được phép nhập tịch Hoa Kỳ, thì Trà My xin ngưng một chút xíu để trả lời những câu hỏi về di trú Mỹ không liên quan lắm với chủ đề, nhưng mà vì đã quá nhiều rồi mình không trả lời thì sợ là tới cuối chương trình không đủ giờ. Vâng, câu hỏi đầu tiên, thần Thái ở Việt Nam muốn qua Mỹ làm việc mà không có người quen và cũng không có cái gọi là quốc tịch hoặc là người quen nào hết ở Mỹ, thì cần phải làm gì để một người ở Việt Nam có thể qua Mỹ làm việc được?
Thưa anh, cái đó tùy theo cái bằng cấp của anh bên Việt Nam như thế nào và cái kinh nghiệm của anh như thế nào. Nếu mà anh có bằng cấp đại học mà nói chung phải là đại học quốc tế hoặc là bên Mỹ họ phải chấp nhận cái bằng cấp đại học của anh á, thì nếu mà anh có một cái công ty bên Mỹ này họ đại thọ cho anh mấy cái visa thì anh có thể đi qua đây với cái dạng visa H1B để đi làm. Hoặc nếu mà anh muốn đi cái dạng EB3 qua theo lao động thì đúng vẫn phải có một cái công ty bên này họ đứng ra họ làm cái labor certification cho anh. Làm xong cho labor certification được chấp thuận rồi, cái công ty bên này phải điền cái đơn I-140 và sau đó sẽ xin cái visa để cho anh qua bên này. Ngoài ra đó, Khanh với chị Trà My cũng đã làm rất là nhiều cái chương trình về những cái visa giống như là H-1B, về cái visa giống như là J đi mà trao đổi, hoặc là cái visa đi L-1 cho những cái người công ty bên Mỹ và bên Việt Nam muốn chuyển nhân viên đi về giữa hai bên. Nếu mà anh được thì anh có thể đi coi lại những cái chương trình đó, tại vì phần lớn của những cái mà Khanh nói là nó nằm trong đó, và chị Trà My đã nói với cái này với rất nhiều quý khán thính giả.
Những cái diện mà để sang Mỹ làm việc đó, chúng tôi lần được đã có những cái chương trình từ trước, quý vị có thể xem lại, tức là qua Mỹ làm việc, qua Mỹ đầu tư, qua Mỹ du lịch, qua Mỹ du học nữa, rất là nhiều. Dạ, và một cái diện khác là nếu mà mình có điều kiện khả năng tài chính cao đó thì mình cũng có thể có được công ăn việc làm ở Mỹ bằng cách là đầu tư vào Mỹ. Vâng, đó là
thưa chị Trà My, cho Khanh nói một cái.
Dạ.
Bắt đầu từ ngày 23 tháng 3 năm 2018, có nghĩa là 2 ngày nữa đó.
Dạ.
Là cái mà bên Mỹ và Việt Nam, bên Mỹ sẽ không có cấp cái visa EB-5 đầu tư theo cái diện regional center nhé. Có nghĩa là mình bỏ vào cái vốn vào cho cái regional center ít nhất là 500 ngàn hoặc 1 triệu. Thì từ ngày 23 tháng 3 năm 2018 trở đi thì nếu mà quý vị chưa có phải là trong cái quá trình mà đang làm cái visa để đi qua đây thì nước Mỹ họ sẽ không có chấp thuận những cái visa đó nữa. Nhưng mà cái này không có nghĩa là họ bỏ đi cái vụ đầu tư, có nghĩa mình mở ra một cái công ty mới hoặc là cái công việc mới để mình làm. Cái này họ chỉ không có cấp cho những cái visa mà mình bỏ tiền vào những cái regional center thôi nhé.
Tức là những cái dạng hùng hạp với những cái,
dạ,
những cái tổ
những
hợp
người khác. Còn thêm một cái này nữa Khanh muốn bổ sung cho quý vị. Thì cách đây vài tuần rồi mình có nói về cái vấn đề cái visa đi qua đây mà theo cái loại đi religious visa đó chị.
Dạ, thì là tôn cũng, giáo.
Visa tôn giáo đó, dạ. Thì đúng, thì cũng đúng là ngày 23 tháng 3 này thì chỉ... những cái visa tôn giáo này sẽ coi như là ngừng lại, mà chỉ còn một cái cho những cái ông cha hoặc là những ông sư thôi. Còn ngoài ra mấy cái việc khác đụng chạm tôn giáo thì nước Mỹ sẽ không cấp cho visa cho bên Việt Nam nữa. Chỉ là ngoại trừ những cái người mà họ muốn làm minister hoặc monk thì họ có thể qua. Còn ngoài đó những cái người khác mà liên quan với tôn giáo thì họ không có thể qua được nữa.
Dạ vâng, cái dấu mốc ngày 23 tháng 3 đó thì đúng ra là chương trình ngày hôm nay mình ban đầu dự định là sẽ nói về cái việc đó, tại vì nó thời sự nó vừa thất thời để mình nói về cái dạng EB-5 đó. Nhưng mà vì cái chương trình này mình còn nợ của lần trước chưa có nói xong, cho nên chúng tôi ráng dành bữa nay để nói cho xong hết cái việc nhập tịch, giải quyết hết tất cả những thắc mắc liên quan. Và tuần tới chúng ta sẽ nói về EB-5 mà bị dẹp lại thì có những cái cơ hội như thế nào khác, hoặc là mất những cái cơ hội nào khác cần phải lưu ý ha, thưa luật sư Khanh. Dạ, bây giờ cái câu hỏi mà EB-5 thì nãy Trà My cũng thấy có một người hỏi rồi, chắc là câu trả lời vừa rồi giải đáp luôn cho cái người bạn đó rồi ha. Nguyệt Cầm cho em hỏi hồ sơ bảo lãnh diện vợ chồng có thẻ xanh giải quyết tới năm nào rồi ạ?
Nếu mà người chồng có thẻ xanh hoặc người vợ có thẻ xanh mà bảo lãnh cho người vợ hoặc chồng bên Việt Nam á, thì hiện tại bây giờ Sở Di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 3 năm 2016. Có nghĩa là mình phải coi là cái ngày mà mình nộp cho Sở Di trú, kết nộp với hồ sơ bảo lãnh cho Sở Di trú là ngày nào, và mình so cái ngày đó với cái ngày 22 tháng 3 năm 2016. Nếu mà cái hồ sơ của mình trước cái ngày đó thì ok, bây giờ tới cái phiên hồ sơ được chuyển qua bên trung tâm thị thực để làm cái những cái phần còn lại. Còn nếu mà cái hồ sơ mình khai cái đơn I-130 mà sau cái ngày 22 tháng 3 năm 2016 thì mình vẫn phải ngồi đợi tiếp.
Dạ, Hùng Nguyễn, chồng là thường trú nhân, 10 năm bảo lãnh vợ. Nếu vợ qua Mỹ cấp thẻ xanh, bao lâu thì được cấp thẻ xanh?
Dạ thưa anh, thì thông thường vợ anh một khi đặt chân qua Mỹ thì vợ anh sẽ có thẻ xanh. Chứ không phải là, nhưng mà trước hết là lúc mà trước khi vợ anh qua đây, anh phải trả cái tiền mà cho Sở Di trú để mà họ cấp cái thẻ xanh đó. Anh trả xong thì thông thường Sở Di trú họ sẽ dòng anywhere từ 2-3 tuần tới 150 ngày từ cái ngày mà vợ anh đặt chân vào nước Mỹ để cấp cái thẻ xanh cho anh, cho vợ anh.
Dạ, câu tiếp theo của Hùng Nguyễn là nếu được 2 năm đó thì sau 2 năm đó người vợ sẽ phải làm gì để được cấp thẻ xanh tiếp theo, và cái thẻ xanh tiếp theo này có thời hạn bao nhiêu năm?
Dạ thưa anh, nếu mà lúc mà vợ anh qua mà vợ anh có cái thẻ, nó gọi là cái thẻ conditional resident, có nghĩa cái thẻ xanh mình có hạn 2 năm á, thì thông thường theo luật thì họ đòi hỏi là trước cái ngày hết hạn của cái thẻ xanh 2 năm này, ít anh phải khai cái đơn I-751 trong vòng 90 ngày trước khi ngày hết hạn để mà xin cái thẻ xanh vĩnh viễn. Nhưng mà cái này Khanh muốn nói cho quý vị mà thường trú nhân biết, bởi vì quý vị là người thường trú nhân và quý vị nộp đơn cho người vợ hoặc chồng á, thì thông thường từ cái ngày quý vị cưới tới cái ngày mà cái người vợ hoặc chồng của quý vị đặt chân qua bên Mỹ này, thì tới lúc đó thì cái tuổi tác của cái cuộc hôn nhân của quý vị cũng đã quá 2 năm rồi. Nên vì vậy những cái người thường trú nhân một khi họ bảo lãnh vợ hoặc chồng họ qua bên Mỹ đó, người thông thường người vợ hoặc chồng của họ sẽ có cái thẻ xanh vĩnh viễn luôn, có nghĩa là cái thẻ xanh 10 năm. chứ không phải là cái thẻ xanh có hạn chế, có thẻ xanh 2 năm.
Câu hỏi tiếp theo đó luật sư là nếu như sau 2 năm hết hạn thẻ xanh, người chồng có cách gì để bên phía Mỹ không gia hạn thẻ xanh tiếp cho vợ mà trả vợ về Việt Nam hay không? Vì có bất đồng đó, lúc đó người chồng đổi ý đấy thì còn...
Dạ thưa anh, không có chuyện đó đâu ạ. Bởi vì cái đơn I-751 đó là do cái người có thẻ xanh họ xin, chứ không phải là người chồng hoặc là người vợ bỏ lãnh họ qua. Nếu mà giữa hai bên có lục đục hoặc là những cái khúc mắc gì giữa trong cái gia đình đó, thì và cái đó thông thường không phải là một lý do để mình coi như là mình nói tôi muốn trả cô này hoặc là anh này về Việt Nam. Thông thường cái đó là một cái cách suy nghĩ rất là sai lầm, và khuyên quý vị không có suy nghĩ như vậy. Nếu mà cái người bên Việt Nam, cái người vợ hoặc chồng của quý vị bên Việt Nam có lừa đảo gì quý vị hoặc có lừa dối gì quý vị trong cái lúc mà cưới á, về cái vấn đề cái tình cảm hay là cái gì khác á, thì yes, quý vị có thể báo cho sở di trú biết. Nhưng mà không phải là mình nói là bởi vì tôi không còn thương cô hoặc tôi không còn thương anh nữa nên bây giờ tôi muốn đuổi anh về.
Yeah.
Cái đó là khanh khuyên quý vị nè, đừng có nghĩ tới cái những cái hồ sơ đó như vậy, bởi vì nó không có áp dụng, nó không được áp dụng đâu.
Dạ vâng, câu hỏi tiếp theo Trương Đỗ. Priority date của anh này là ngày 11 tháng 7 2011, diện F1, bao lâu nữa được phỏng vấn ạ?
Dạ thưa anh, thì bây giờ sở di trú với diện F1 họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 3 năm 2011, thì anh còn cả 4 tháng nữa cái hồ sơ anh mới được current. Một khi hồ sơ được current thì phải làm việc với bên trung tâm thị thực á. Thì nếu mà mọi việc hoàn tất, Khanh nghĩ cũng cỡ một năm rưỡi nữa thì anh sẽ đặt trực qua bên Mỹ. Nếu mà cái ngày priority date nó không có bị dời ngược lại nha, mà lúc mà anh làm việc với trung tâm thị thực và trung tâm thị thực cũng không có vấn đề gì, thì Khanh đoán một năm rưỡi từ hôm nay thì anh sẽ có mặt bên Mỹ.
Thưa, bây giờ còn ít thời gian lắm mà câu hỏi quá nhiều và cái chủ đề mình cũng chưa có hoàn tất được hết. Thành ra Trà My xin phép tăng tốc một chút. Ngọc Diễm Quỳnh cứ đợi mỗi thứ tư hàng tuần chỉ để xem luật sư mà thôi. Cảm ơn bạn Diễm Quỳnh.
Julie
Lê, mình qua Mỹ diện K1, sau khi lăn tay thì bao lâu nhận được thẻ xanh?
Dạ thưa chị, tùy theo nơi chị ở là nơi nào nhé. Tại vì những cái thành phố khác nhau thì cái hồ sơ họ duyệt sẽ nhanh hoặc chậm. Bên Khanh nói về Houston, về Houston theo không á, thì cái dạng K1 từ lúc mà qua tới lúc cưới, tới lúc nộp thẻ xanh, tới lúc ngày có thẻ xanh thì ít nhất là 9 tháng từ cái ngày mình nộp đơn xin thẻ xanh tới lúc mình có thẻ xanh. Và có những nơi khác họ nhanh hơn, có nhà, giống như Khanh biết bên Mississippi hay gì đó thì họ dùng cỡ 6 tháng. Thì cái này tùy theo nơi chị ở là nơi nào. Nếu mà chị muốn biết cụ thể hơn thì chị cho Khanh biết trong cái dạng comment, thì có gì Khanh sẽ coi lại, Khanh nói cho chị biết sao.
Dạ vâng, em Mỹ Nguyễn, con em sinh ra ở Mỹ, em từng du học nhưng em vẫn là quốc tịch Việt Nam. Bây giờ cứ mỗi 6 tháng em phải gia hạn visa Việt Nam cho con em. Cho hỏi con em được ở Việt Nam bao lâu mà vẫn giữ được quốc tịch Mỹ?
Dạ thưa chị, quốc tịch của Mỹ của cháu thì không bao giờ hết đâu. Okay? Bởi vì cháu đã có một quốc tịch Mỹ rồi, cháu có thể đi đâu bất cứ nước nào cũng được. Cháu có thể ở nước những cái nước đó bao lâu cũng được, quốc tịch Mỹ sẽ không có bao giờ mất. Cái vấn đề là chị nên coi lại là chị có thể cho cháu nhập tịch bên Việt Nam được không, để khỏi mất công đưa cháu cứ mỗi 6 tháng ra khỏi Việt Nam xong quay ngược lại.
Cái đó tùy chị. Trần Hằng xin hỏi luật sư, thời gian chờ hồ sơ I-526 hiện nay là bao lâu sau khi có ngày ưu tiên?
Cái thời gian mà chờ cái đơn I-526 để mà duyệt cho sở di trú là thông thường cỡ 2 năm đó anh. Bây giờ sở di trú, nhưng mà cái ngày mà sở di trú họ đưa ra họ nói là duyệt cỡ 2 năm, có nhiều lúc cái ngày đó nó không đúng nhá. Nên cái này Khanh cũng muốn nhắc nhở quý vị, có nhiều lúc mình coi cái đơn sở di trú và sở di trú họ nói chúng tôi đang dùng cỡ 9 tháng để duyệt cái đơn này, nhưng mà cái đó thông thường không đúng. Có nhiều lúc nó sẽ dài hơn, nó không có bao giờ nó ngắn hơn, nhưng mà có cơ hội nó sẽ dài hơn cái ngày đó nữa.
Càng về cuối chương trình càng ít thời gian nên xin thứ lỗi là nếu Trà My có chạy nước rút thì quý vị thông cảm. Nguyệt Cầm, chồng tôi có thẻ xanh ở Mỹ 10 năm rồi, hồ sơ bảo lãnh vợ từ năm 2017, thì mấy năm mới được phỏng vấn?
Dạ thưa chị, nếu mà người thường trú nhân bảo lãnh người vợ hoặc chồng thì bây giờ sở di trú họ mới duyệt đến những cái đơn I-130 nào mà khai được trước ngày 22 tháng 3 năm 2016. Thì bây giờ nói chung cũng chưa tới phiên của hồ sơ của chị để gửi mà trong bên trung tâm thị thực để mà tiến tới cái bước tới. Nên chắc Khanh nghĩ chị đợi cũng cỡ ít nhất cỡ 2 năm nữa mới tới phiên chị.
Dạ, Vân Hà có thẻ xanh 2 năm lấy chồng quốc tịch Mỹ, sau 2 năm nộp thẻ xin thẻ xanh 10 năm, nhưng đợi hơn 2 năm vẫn chưa được chấp thuận. Bây giờ đã ly dị, sau 4 năm có thẻ xanh 2 năm. Vậy thì có thể xin thi quốc tịch được không? Vì đã sống 5 năm ở Mỹ từ khi...
Dạ, cái câu này Khanh có trả lời cho chị rồi đó. Thì Khanh nói là có thể xin quốc tịch, xin nhập tịch trong theo cái hạn 5 năm. Nhưng mà cái hồ sơ của chị, cái hồ sơ I-751 đang có vấn đề, chị nên liên lạc với sở di trú lại, bởi vì thông thường sở di trú họ chỉ dùng 12-15 tháng để mà coi như để duyệt cái đơn I-751 để cấp cho thẻ xanh vĩnh viễn cho chị. Yeah. Nếu mà cái hồ sơ I-751 nó quá 2 năm thì chị nên liên lạc với sở di trú coi cái quá trình của họ đã đi tới đâu. Khanh có nhắn tin trả lời cho chị, tại vì Khanh thấy chị đã hỏi câu hỏi này trong cái chương trình.
Dạ, Nguyễn Quang Bình muốn hỏi thăm thông tin về việc ngưng cấp visa EB-5. Thưa anh, chúng tôi nãy có bàn qua, bây giờ xin hẹn anh tuần tới nha. Chúng ta sẽ dành chủ đề tuần tới nói về việc này. Ngoại Nguyễn, tôi mới sang định cư Mỹ ngay sau khi nhận được thẻ xanh, tôi đi về Việt Nam. Có ảnh hưởng gì không?
Thưa không ạ, nhưng mà cái vấn đề là nhớ là quý vị đừng có về Việt Nam quá lâu. Nếu mà quý vị về Việt Nam, Khanh muốn nhắc lại cái thẻ xanh nó gọi là cho những cái người là gọi là thường trú nhân. Nếu mà quý vị không có thường trú ở bên Mỹ thì lúc mà quý vị cứ đi đi về về mà quý vị ở nước ngoài nhiều hơn quý vị ở bên Mỹ á, thì có nhiều lúc hải quan, lúc mà quý vị vào hải quan có thể hỏi quý vị, làm khó về quý vị, và họ có thể đòi là quý vị đền nộp lại cái thẻ xanh cho họ, họ có thể thu hồi lại cái thẻ xanh bởi vì với vấn đề đó.
Dạ, Vân Nguyễn, diện F4 bảo lãnh 2006 khi nào được phỏng vấn thưa luật sư?
Dạ, thưa bạn, cái diện F4 bây giờ họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 8 2004, thì coi lại cái ngày priority day của quý vị là tháng nào, ngày nào, và so lại cái ngày 22 tháng 8 2004, sau đó cộng thêm một năm nữa để mình tính cái vần bên trung tâm kỹ thuật, tới lúc đó mình mới biết câu trả lời.
Dạ, Hiền Bùi, người được bảo lãnh diện F4 bị án treo 3 năm về tội danh tàng trữ, lưu hành tiền giả năm 2004, đã xóa án. Vậy thì người được bảo lãnh có được cấp visa định cư hay không?
Dạ, thưa anh, trước hết không. Ok. Nhưng mà
không, dạ,
lúc
câu
đó
trả lời là không.
Lãnh sự quán, dạ. Câu trả lời là không, nhưng mà lãnh sự quán lại cho anh xin coi như là miễn đi cái tội án treo đó, mà cái lúc mà anh làm với hồ sơ bên trung tâm thị thực, anh phải là điền thêm cái đơn I-601 và anh xin lãnh sự quán miễn đi cái tội đó, bởi vì cái tội coi như là về vấn đề tiền bạc, nó gọi là cái crime involving moral turpitude. Okay? Và thông thường một khi anh bị cái tội đó, cho dù anh có án treo mà anh đã bị xét rồi đó, thì lãnh sự quán nếu mà anh không có xin cái 601 waiver thì họ sẽ không có cấp cái visa cho anh.
Yeah. Và cũng câu hỏi kế tiếp là vợ con của cái người đó có được cấp visa không?
Dạ, thưa anh, tùy theo ai là người được bảo lãnh chính. Nếu anh là người được bảo lãnh chính thì những người này phải đi theo cái hồ sơ của anh, bởi vì họ là những người ăn theo thì không được đi riêng rẽ. Thì cái hồ, nếu mà vợ anh là người được bảo lãnh chính đó, thì vợ anh có thể đưa con của anh đi, nhưng mà anh thì phải có cái 601A waiver. Có sự khác biệt nha, coi như ai là người được bảo lãnh chính.
Có cái diện ăn theo thì cũng bị ảnh hưởng, ngay cả những cái người đó không làm cái tội đó, yeah, nhưng mà bị ăn theo, bị ảnh hưởng bởi cái người kia. Dạ.
Dạ đúng.
Dạ. Thưa luật sư, bây giờ còn ít phút lắm, Trà My xin trở lại với vấn đề quốc tịch để mình có thể hoàn tất cái chủ đề này trong tuần này luôn. Mình đang nói về những ai không được thi quốc tịch, nhập tịch, thì luật sư có nói về phạm tội hình sự, phạm tội di trú, từng bị tiền án tiền sự. Thế còn cái diện từng bị lệnh trục xuất hoặc là những cái diện nào khác bị cấm nhập tịch? Thưa luật sư,
chị hỏi câu hỏi rất là hay, nhưng mà này, cái này ví dụ quý vị đã bị trục xuất hồi xưa rồi, nhưng mà sau này quý vị lại được xin sở di trú để cho quý vị vào nước Mỹ và cho quý vị lại có thẻ xanh và quý vị đợi cái thời gian đó nhập tịch, thì giống như Khanh nói hồi nãy, những cái gì đã xảy ra trước khi cái thời gian quý vị có thẻ xanh, thông thường nó sẽ không có thành vấn đề nữa, trừ khi quý vị giết người hoặc là quý vị bị aggravated felony. Nhưng mà nếu mà trong những trường hợp đó thì thông thường sở di trú họ cũng không cấp thẻ xanh cho quý vị. Nên những cái nào mà cái những cái tiền án của quý vị mà trước khi quý vị có thẻ xanh rồi đó, thì sau này cho dù quý vị nhập tịch thì mình chỉ báo cho sở di trú biết là những cái sự việc này xảy ra, nhưng mà quý vị vẫn có thể xin nhập tịch được. Những cái tội án này nếu mà xảy ra trước khi mình có thẻ xanh thì ok, mình ok. Nhưng mà nếu mà mình có thẻ xanh rồi mình bị phạm những cái tội này thì sau lúc mà mình điền đơn nhập tịch nó sẽ khác hả chị?
Thưa luật sư, trong cái đơn thi nhập tịch họ bắt khai rất là nhiều cái mục, trong đó có những cái mục là có là thuộc những cái tổ chức khủng bố hay không, hay là thuộc những cái đảng phái hay không, mà đặc biệt là có là đảng cộng sản hay không. Thì xin hỏi luật sư, những cái vấn đề này đối với vấn đề thi nhập tịch nó ảnh hưởng như thế nào?
Dạ, đối về vấn đề nếu quý vị có nhập đảng Cộng sản thì lúc nhập tịch thì mình chỉ báo cho biết, tại vì quý vị nhớ lúc mà Khanh nói là nếu quý vị muốn có thẻ xanh thì quý vị phải rời khỏi đảng ít nhất là 2 năm hoặc 5 năm từ cái ngày mà tùy theo cái chức vụ của quý vị thì sau đó quý vị có thể xin thẻ xanh được. Và sau tới lúc mà nhập tịch, nếu mà quý vị nằm trong đảng, quý vị chỉ báo là đúng hồi xưa tôi có nằm trong đảng nhưng mà tôi đã rời khỏi đảng rất là lâu rồi, nên quý vị vì sở di trú mới cấp thẻ xanh, thì tới lúc đó quý vị sẽ không có vấn đề với nhập tịch. Nhưng mà ví dụ mà hồi, tại vì cái đơn nhập tịch này nó còn hỏi cái câu rất là hay. Hồi xưa quý vị có đụng tới cái bên bên Marxist hoặc bên ông Hitler hay không, và quý vị có phải là thuộc bên đó, thuộc những cái đảng đó trước năm 1943 không, thì những cái trường hợp đó coi như là nếu mà quý vị có nằm trong những cái trường hợp đó thì quý vị không có thể nhập tịch được. Nhưng mà cái bây giờ thời buổi này thì nói chung là cũng hiếm khi nào mình được qua mấy cái hồ sơ đó, tại vì mấy cái người đó nếu mà năm nay cũng cỡ tám ít nhất cỡ 100 tuổi luôn rồi, nên thông thường họ không có còn sống nữa, nhưng mà sở di trú họ vẫn để những câu hỏi đó trong đó.
Những cái người mà thuộc phát xít này kia thì bây giờ không còn, cái diện đó không còn nhiều nữa, nhưng cái diện mà bị hỏi nhiều đó là khủng bố và các cộng sản thì vẫn còn.
Thưa chị, thì nếu mà mình là trong cái thành viên của khủng bố thì giá là sở di trú sẽ không bao giờ cấp cho quý vị cho quý vị nhập tịch. Và nếu mà quý vị một khi có thẻ xanh xong mà quý vị đi làm những cái việc khủng bố thì họ có thể thu hồi lại cái thẻ xanh của quý vị và trục xuất quý vị liền. Tại vì cái này nó về an ninh của xã hội nữa chứ không phải là không.
Đó, thưa luật sư, đó là những cái diện mà cấm kỵ hàng đầu. Bây giờ những cái người mà được đi thi và trong lúc họ thi đó thì những cái trường hợp nào có thể bị bác ngay, tức là không có cơ hội đậu quốc tịch?
Dạ, nếu mà trong cái thời gian họ đang đợi để được gọi đi phỏng vấn đó mà họ bị phạm những cái tội này thì họ có thể bị coi như là tới lúc phỏng vấn thì cái lúc đó cái người phỏng vấn họ sẽ hỏi từ cái lúc mà quý vị nộp đơn có quý vị có bị phạm án hình sự nào khác nữa hay không. Nếu mà mình có phạm án hình sự thì cái người phỏng vấn viên đó họ có thể bác đi những cái hồ sơ đó ngay lúc đó luôn.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều, đã quá thời gian rồi. Xin phép quý vị và các bạn, chương trình được tạm ngưng ở đây và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào tối thứ tư tuần sau cũng cùng giờ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Một lần nữa cảm ơn luật sư rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay.
Khanh, cảm ơn chị Trà My và cảm ơn quý vị khán thính giả.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bốn năm trước trong tháng này, Nga đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý phi pháp ngụy tạo tại Ukraine nhằm tìm cách hợp thức hóa hành động bị xem là sáp nhập lãnh thổ của Ukraine. Cư dân ở Crimea bị buộc phải bỏ phiếu dưới sự dò xét của binh lính Nga vũ trang hạng nặng. Tuyên bố của Nga rằng người Ukraine được tự do lựa chọn trong cuộc bỏ phiếu phi pháp đó thiếu sự khả tín. Ngày 14 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thành phố lớn nhất của Crimea, Sevastopol, trước một đám đông để kỷ niệm 4 năm cuộc trưng cầu dân ý giả hiệu này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert nói trong một thông cáo, Tổng thống Putin lặp lại tuyên bố chủ quyền sai trái của Nga đối với lãnh thổ của Ukraine trong một sự công khai thừa nhận khác cho thấy chính phủ Nga khinh thường trật tự quốc tế và không tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia có chủ quyền. Bà Nauert nói thêm, trước tuyên bố của Putin, điều quan trọng là thu hút sự chú ý đến tính bất hợp pháp của cuộc trưng cầu dân ý được dàn dựng cũng như những tổn thất hết sức to lớn về con người mà chính phủ Nga đã áp đặt lên người Crimea. Trong suốt 4 năm qua, Nga đã tiến hành một chiến dịch cưỡng chế và bạo lực nhắm vào bất cứ ai chống đối nỗ lực sáp nhập của Nga. Nhà chức trách Nga chiếm đóng đã truy tố có động cơ chính trị và tiếp tục đàn áp những người Tatar ở Crimea, sắc dân Ukraine, các nhà hoạt động ủng hộ Ukraine, các thành viên tổ chức xã hội dân sự và các nhà báo độc lập, trong khi từng bước trấn áp các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan truyền thông độc lập. Hoa Kỳ hậu thuẫn những cá nhân can đảm đó, những người tiếp tục lên tiếng về những vụ xâm phạm này, và chúng tôi kêu gọi Nga chấm dứt các nỗ lực nhằm bóp nghẹt các quyền tự do căn bản là tự do biểu đạt, tự do tụ tập ôn hòa và lập hội và tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, bà Nauert nói. Chúng tôi tái khẳng định cam kết ủng hộ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine bên trong biên giới được quốc tế công nhận. Crimea là một phần của Ukraine và những chế tài liên quan tới Crimea của chúng tôi sẽ vẫn giữ nguyên cho tới khi nào Nga trả lại quyền kiểm soát bán đảo này cho Ukraine.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America.